máy luôn để khi chúng bỏ lên web đó. Kính thưa quý vị, bây giờ là 11:15, hôm nay là ngày 12/11/2016, ở tại miền Nam California, thuộc về thành phố Garden Grove. Trong chương trình tôi đem cái mật tông ra để mà truyền bá cho Phật tử của hệ thống Chùa Đồng Nguyên và Phật tử Hoa Kỳ, thì tôi có phát nguyện là những người có duyên đến nghe bài pháp này là những người đã có chủng tử mật tông. Và lạ lùng là trong này tôi đã giới thiệu quý vị có một cái vị sư Miến Điện đã ra đời cách đây 10 năm và bây giờ cũng xin đến đây để mà nhận cái giấy sa di xuất gia ngắn hạn. Rồi sau đó ông sinh đã được làm đệ tử của xuất gia vô duyên của tôi trong dòng pháp của làng Di Đà. Một ngày nào đó nếu ông thấy đủ thường duyên thì ông sẽ muốn trở thành là một tỳ kheo, và ở trong hệ thống này đó là một cái phước duyên rất là lớn. Bây giờ tôi mời tất cả những người mà đắp y sa di vì bất cứ lý do gì đứng lên giao duyên. Xin mời quý vị đứng lên. Ở trong này có tất cả là những cái gì ở trong này diệu pháp đâu mất rồi, đúng rồi, ở trong này quý vị thấy diệu pháp là cái người đứng đó dưới đứa bé đó là em của bào đệ của Rich, tức là người Huy đó, Triệu Phú Huy, đã chết quạnh tử tại San Jose vào ngày 1/11/2016. Sự ra đi của Rich đã làm cho người mẹ thương xót và người mẹ mới xuất gia để mà hồi hướng công đức cho con. Và ở trong này có, đây là bào đệ của Chris, là em kế của Chris, là gia đình có như vậy, và cha của Chris là Triệu Huy Thái, tức là người đang camera, là cũng xuất gia giao duyên để mà hồi hướng cho con. Thì đây là một cái phong tục của bên Phật giáo Bali. Bali tức là những cái hệ Phật giáo nguyên thủy. Thì trong này như vậy có tất cả là mẹ của Chris, cha của Chris, bào đệ của Rich và em út của Rich là 4 người. Riêng có một vị sư người Miến Điện đã từng thọ tỳ kheo ở bên Nam Tông, cũng xin hồi hướng cho Rich để mà giao duyên cho em được về. Thì trong túi cái phần thuyết pháp này ông sẽ tụng một cái bài chú Bali bằng tiếng Bali để mà hồi hướng. Và riêng ở trong này thì tôi nhìn thấy có những người tôi giao duyên rất là đặc biệt là Hải đâu rồi. Hãy đưa tay lên, quay mặt lại cho người ta nhận diện. Đây là người công giáo, rất là đẹp trai, anh rể của sư cô Hồng Đức. Thì người này hoàn toàn tôi cũng không có biết, là tôi không có bao giờ mà để mà khuyên nhủ. Vì cái điều tối kỵ của chúng ta là chúng ta khuyên người khác theo đạo mình, cái đó là tối kỵ. Cho nên tự nhiên ngày hôm qua tôi đem cái dạng tràng Phan Bảo Cái đặc biệt, lần đầu tiên mà để mà thỉnh cái dạng trang Phan Bảo Cái này để trang nghiêm cái đạo tràng cái ở trong chánh điện. Và chú là cái người phụ dưới để Đức Thích Tiểu Quán để mà coi như là assembly lại những cái trang Phan Bảo Cái này. Thì chú lại nói chú muốn xuất gia. Thì tôi ngày hôm qua tôi cạo tóc tại gara của nhà Đậu Hữu Thiện Hội, là cái người mà chủ tịch của cái bo của cái làng Di Đà, cái người mà lên quảng cáo trên đài đó. Thì tôi hỏi xuất gia vì lý do gì, thì ông nói là trả ơn cha mẹ. Tôi nói cái đó là một cái ý nguyện tốt. Tôi hỏi rồi còn gì đó, ông nói là hồi hướng cho chúng sanh. Nhưng mà sau đó khi tôi cạo xong cái đầu, ông chỉ thấy có cái chữ là hồi hướng cho vợ trên đầu ông nữa. Thì tôi mới hỏi ông, có phải là ngoài ra cho cha mẹ, cho chúng sanh, có phải còn cho vợ nữa không? Đưa phải thì đưa tay lên. Quả thật trời Phật nói là ông này lần đầu tiên là hồi hướng cho vợ. Cho vợ được cái gì? Tôi hỏi hồi hướng cho vợ mau chết sớm hay là sao bây giờ? Không, hồi hướng cho vợ con được hạnh phúc. Cái người không có cái gì, nếu mà vợ con được hạnh phúc thì con cũng được hạnh phúc. Cho ông trầm phát tay. Nếu mà vợ mình khổ, tức là vợ mình sẽ không có tiền trả tiền nhà, vợ mình sẽ không có tiền để mà mua đồ hiệu, vợ mình không có tiền mua cà rá hột sòn, thì mình có phải là bị lê ốm không? Thì cái người này cầu cho vợ được hạnh phúc có nghĩa là mình sẽ tiền vào như nước sông ăn và tiền ra như giọt cà phê. Người này rất là thông minh. Rồi ở trong này có luôn cả như vậy là ai nữa? Trong này chú Thiện Hải. Đây xin giới thiệu chú này, một người đi xuất gia vừa rồi là bà mẹ vợ đang trong tình trạng hấp hối. Thì chú hỏi tôi cách nào cứu mẹ, tại vì chú sợ chú không đi dự pháp hội Hà Quai được. Và tôi nói công đức xuất gia là lớn nhất, thì chú tình nguyện vô Lạc Di Đà xuất gia được một tháng phải không con? Và tự nhiên bà mẹ khỏe lại, bà mẹ vợ khỏe lại, và bà vợ sống tới bây giờ, và chú lại đi dự được pháp hội Hà Quai. Và bây giờ hình như cái mặt chú trên đầu chú của chú bây giờ là chú trong đầu chú bây giờ hình như có cái tư tưởng là về, sau khi tu một tháng ở làng về nhà chú thấy là những người trong gia đình tại sao mà họ nói chuyện không còn hợp nữa, nói những cái chuyện gì mà nó phàm tục quá, mà trong chùa thì nó thanh tịnh, và chú có tư tưởng là muốn tu luôn không? Thì chưa muốn tu luôn vỗ tay đi đó. Tôi tự nhiên tôi nhìn là tôi thấy có cái chữ đó. Như vậy là chú về hồi đó là chú không thể nói bậy nói bạ được. Bây giờ về mấy thằng bạn lại nói chuyện, anh em nói chuyện, chú thấy sao nó chổi lỗ tai quá. Mà trong làng giờ chú thấy chú nhớ làm thấy không? Đúng rồi, như vậy thì về tu luôn đi con nha. Mà vợ có đây không?
Vợ về Việt Nam.
Về Việt Nam thì lợi dụng cái này đi luôn đi. Rồi. Như vậy là cái người này, kỳ này là hồi hướng cho ai con?
Trước hồi hướng cho cháu.
Cháu Chris, tức là Quy, rồi ai nữa? Má vợ tiếp tục nữa, rồi sao nữa?
Dạ.
Cho bà vợ cho phép con đi tu luôn. Phải không? Bây giờ ông chỉ trẻ có nhiêu đó thôi, phải không?
Dạ.
Quý vị thấy có người con rể nào hiểu không? Đó. Thì bây giờ, tức là ba cái. Cầu nguyện cho Chris là con của Thái được về cõi Phật. Cái thứ hai, cầu nguyện cho mẹ vợ tiếp tục khỏe. Và cái thứ ba, cầu nguyện cho vợ con chuyển tâm đi tu với con ở trong làng, được không?
Dạ.
Bây giờ vỗ tay. Cái gì có bệnh là qua cạo gió cho nha. Rồi. Như vậy bây giờ trong này tôi điểm lại coi như vậy là now I talk to the former months. You were to be cool. In the ở bên Miến Điện tên cái gì thầy quên vậy?
Bijama.
Bijama. You were received 227 received. But now I remind you. And now I give you temporary month Saji, temporary. For now, you never kill even animal, the ant, or to human, right? This is number two, receive. For Buddha, you never steal the property, anything not belong to you. Number three, you always tell the truth, don't lie. Number four, you don't sexual action. Not sexual abuse, not like the Donald Trump. Okay? Number four. Number five, no alcoholic. Number six, you have to eat the rice only one meal on the London time. Number seven, you don't sit on the luxury bed. Okay? You can buy the bed about $5,000, okay? Not more than $5,000. Okay, not don't sleep on the luxury bed. You cannot make up, okay? You don't make up, okay? And number eight, number seven, number eight, and number nine, you cannot, you know, sing a love song, a love story, but you can sing the Buddha song. And number ten, you cannot touch the body, but you can use the chopstick, you get the body.
Yeah!
Or you never not take the body. That okay?
Yeah, today, có một số Phật tử họ không biết là thầy cạo tóc sớm, mà bây giờ thì có một số Phật tử muốn xuất gia do duyên. Ai muốn xuất gia do duyên thì giơ tay lên đi. Con là một, ai nữa, còn ai nữa?
Con đến từ xe tổ, con cầu siêu cho ba con tắm dỗ phải không? Mới dỗ bao nhiêu ngày? Một năm thì con chạy lên đây đi. Trời, thầy biểu con đi sớm, sao bây giờ nó mới lên con?
Dạ, có một số người nữa là quan tâm.
Thì bây giờ con có y áo thì con cứ đắp đi đi, rồi chúng nó sẽ khảo đầu sáng. Dạ.
Quan tâm đâu rồi? Quan tâm có đi không? Quan tâm hồi xưa nó rất thương ngày tăng nó lắm. Mà nó nói là hồi xưa nó cũng biết ngày tăng hai nó gây lộn hoài. Bây giờ nó phải cạo tóc để nó sức gây nhân viên ngồi hướng công đức cho thầy nó đi. Không có gây lộn hả?
Chửi lộn thôi chứ không có gây.
Bữa hôm gì mà miếu máu khóc rồi mời thỉnh thầy tới hội nghị mà bữa nay kêu cạo tóc không dám cạo, dở quá. Dạ, không dám đâu.
Thật ra đối với vị đừng có ép ai hết nha, chú đề thầy để ý. Dạ, để cho người ta tự nguyện.
Dạ, dạ, không biết.
Tự nguyện đừng ép ta. Tại vì nhiều khi bây giờ nó không có xuống, nhưng mà vài bữa đó thì về để làm đám mặt tình tới, chúng tôi sẽ làm một cái đám tang cho ông Nguyễn Tân và Chris ở tại nhà hoàng Ốc Hiêu, hai đám ma cùng làm một nhà hoàng, cùng làm một ngày, cùng nhập quan chiếu trên lệnh nhau có một tiếng, về di quan trên lệnh nhau 2 tiếng. Tăng đi chúng tôi sẽ về tụng thì ở tại San Jose. Những người bây giờ tôi chỉ nói chuyện giới hẹn giờ nè, những cái chú nào đó lên đây, con đắp cái y liền lên chú Việt Seattle lên đây để đắp dỗ cho ba.
Cháu của bác sĩ
cháu của bác sĩ Tây Sơn. Có việc danh là bác sĩ Nò, tức là ông là bác sĩ mắt, bác sĩ mổ mắt khám mắt, nhưng mà ông đuôi thành ông lấy nhầm người vợ không có hạnh phúc, thành ông ly dị, thành tôi kêu là bác sĩ Nò, tức là mổ mắt cho người ta sáng nhưng mắt mình thì đuôi. Xin bác sĩ Nò đưa tay lên đó, bác sĩ Nò.
Còn quý vị nào xin gia nhân viên nữa không ạ? Dạ biết không thì
không, để tôi truyền dạy.
Dạ dạ dạ.
Bây giờ đó thầy như là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dưới người như đó là 10, dưới Hải nữa 11, Thái nữa là 12, phải không quý vị? Ông Vượng nữa. Xin thưa quý vị, ông Vượng theo thầy cả 10 năm từ khi thầy đến Sacramento ở chùa Nhật, chưa bao giờ cạo đầu, và kỳ này cạo đầu để hồi hướng cho cháu. Nhưng mà cái trường hợp đặc biệt là ông Vượng á, là chưa có mặc y áo, vì ngày mai sau khi chúng ta giảm pháp xong vào giờ vàng mã, ông Vượng sẽ đóng là vai sư quốc danh. Đây để rồi tướng giống sư quốc danh không, đóng một giới sư quốc danh. Thật ra là ổng không có coi như là chào hàng bây giờ, nhưng mà ổng là nhân vật đóng siêu quốc danh để nói lên cái tệ nạn siêu quốc danh tràn ngập ở miền Nam California này. Quý vị sẽ thấy cái khả năng của ổng siêu quốc danh là không có một nghệ sĩ nào có thể thay thế ổng được. Nhìn cái tướng lột ra là lột cái mũ ra, mặc cái y vô là thấy cái siêu quốc danh liền. Thành ra như vậy là ông Dượng cũng lên đây nhận giới đi con. Thì dịch bữa ngày mai khi xả giới đâu mới làm sư quốc danh được, con nhớ nha. Ổng bây giờ tại vì ổng là cụ thiếu quý của biệt động quân, thành ra ổng lên đây ổng làm nhiệm vụ quay phim. Tuy nhiên con nhận giới lần đầu tiên ổng dám cạo đầu vì coi như là cái người bạn đồng tu là Thái, mà ổng thương cái đứa con của Thái, tức là Rich, do đó ổng quyền cạo đầu, phải không con? Dạ, nhưng mà người xấu cạo càng xấu hơn. Thì ngày mai tôi nói cho quý vị nghe, quý vị sẽ thấy cái vở kịch của tôi sư quốc danh mà đưa ra đây là vì cậu nó lựa toàn những người đẹp trai không à, và phải là con lành. Nhưng mà tại sao cái ông sư quốc danh này ông lại đen đúa mà xấu, nghĩa là xấu dê sầu luôn. Thành ra tôi sẽ nói con buồn cái góc, ngày mai quý vị sẽ chứng kiến tôi là đóng sư quốc gia phỏng vấn sư quốc danh đang khất thực tại Bô Sa, thấy không? Ngày mai quý vị sẽ thấy ông ôm cái bình bát mà có nhận là visa master sạc food stamp và chương trình quýt. Cái sư này có nhận sớ cầu siêu cầu an như thế nào, sư này sẽ nguyện hương như thế nào, và sư này sẽ có cái bố tát như thế nào, sư này cũng có lễ sám hối, sư này cũng có đủ giới lực hết, mà sư này được đào tạo bởi cái là mặt trận tổ quốc của Việt Cộng, sư này có thẻ đảng đàng hoàng, thì sư này sẽ qua hành nghề. Và thầy Không Lai đang đi hoằng pháp ở đây tình cờ đi thấy sư quốc danh, mới vậy dấn đáp, một bên là dùng cái sư quốc gia của chánh pháp để hỏi sư quốc danh anh hành nghề như thế nào, anh qua đây làm cái gì, ngày mai vào giờ hoàn mãn thầy trò chúng tôi xin phần nửa tiếng đồng hồ để chúng tôi đóng vở tuồng sư quốc danh và sư quốc gia khác nhau chỗ nào. Chào hàng thôi. Rồi bây giờ nãy giờ là nói chỉ chào hàng, bây giờ là làm thiệt nè. Thì bây giờ trong này nó có một cái vị này bên Nam Tông, thì họ không phải thọ 250 giới gì chúng ta, mà người ta thọ 227. I just talked to my lay people, you was the former of the bhikkhu. You received 237 received from Buddha, that from the Pali system. But the Sangha system, the bhikkhuni, we received 250 received, and the bhikkhuni, they got 348 received, little bit different. But doesn't matter. You from now until forever, you become the son of the Buddha. Okay? You become the Sāyī of Tamvin Temple Sittung. But tonight and tomorrow you go home, you think about, you meet the job bus driver, you can go to, you got a fourth joy. You can join the California, you can go to Tamvin Temple 3 in Indio, near to the Palm Spring. I give you one room to live, I give you one car to ride, I give you the dental care, medical care, but I don't give you the wife, okay? You, I cover everything. You don't care about the Obamacare. I give you no to care. Okay? That, you join. But you need the money to send to your mom, you're there. I still working. I give you every month. You need $500 enough for your mom, you're there. I give you $500. The money from my work, but not from the donation. Okay? I want you to become the one. Okay? Why? So come. You don't have to chant it in the Shangri. Like this morning, we chant it in the Shangri. You don't know. But you can chant it in the Bali, it doesn't matter. Bali from the South Indian, Shangri from the North Indian, the same, yet the voice of the Buddha doesn't matter. Okay? That's why in the New Year, Chinese New Year, we got the Miss Event, Medicine Event, Medicine Buddha in Amida, Tamvi Temple 3 in the Palm Spring area. I got a couple of Thai monk, a lot of Tibet monk, they come. That's why I want you, the only monk from the Vietnamese system, you can chant in with Bali. You don't tell you from Bali, people will be surprised. I say, I got a one Vietnamese monk, and you look like Vietnamese. And you chant in Bali from the Thai monk, scare me, okay? Tôi nói rằng ổng là giỏi về tiếng Bali. Lúc ổng là tỳ kheo, ổng thọ 227 giới bên thầy Bali. Bên tỳ kheo chúng ta, người ta phải thọ 250 giới. Và người tỳ kheo ni 348 giới. Ông không cần phải tụng lăng nghiêm theo tiếng Phạn. Ông không cần phải tụng theo âm của tiếng Việt. Ông giữ truyền thống Bali. Tiếng Bali hay tiếng Phạn đều là tiếng của Đức Phật. Miền Nam thì tụng Bali, miền Bắc Ấn Độ thì tụng theo Sanskrit. Nhưng mà tôi sẽ pháp hội, tôi có rất nhiều sư Thái Lan và sư Tây Tạng lại để mà cùng mà giữ trái đàn dược sư vào đầu năm nay tại làng A Di Đà Indio. Và lúc đó tôi muốn là làm cho mấy ông kia khiếp vía, gì một ông sư Việt Nam mà gốc Miến Điện sẽ tụng tiếng Bali không thôi thì mấy ông được không quý vị, để tôi chặn. Rồi như vậy I explain to my lay people. And now, you know already, you got 10 reasons. Don't kill. Don't steal. Okay? Don't sexual action. Don't liar. Don't alcoholic. Okay? Don't eat 5 times a day. Okay? Only 1 time a day. Okay? Only noon time. But you know why? In the Bali system, you carry the ball, people donation, chicken, hamburger, you know, anything, whatever. You don't hear the voice of the animal die. You don't think the animal die before you. You can eat whatever, the frozen food. But now, you go to the Sanskrit system, we eat vegan food. That's why, if you eat one meal a day, you will die. That's why, you can eat 3 meals a day. That's okay. Right? And you cannot live on the luxury king size. You live on the regular bed. You cannot make up. You can make sing the love song. You can only sing a Buddha song. And you cannot take the money, but you can use the envelope, you take the money. Or you can use the chopstick, you take the money. That's no problem. That okay with you? Okay. Thì giới cho ông. Bây giờ thế giới của Việt Nam là quý vị biết là mình nói cho vui. Thật ra giới của Phật có nguyện chuyện. Đức Phật cấm không ăn phi thời, có nghĩa là chúng ta không phung phí hạt gạo của trời. Chúng ta ăn một ngày một bữa, mà chúng ta ăn chúng ta chê và khen. Khi nhận xin quốc danh mà nhận bữa cơm này, quý vị thấy ở Bô Sa, họ lấy đồ ăn họ dùng ra và họ lựa đô la họ bỏ vào bao quý vị. Đó kêu là ăn phi thời. Tức là chúng ta ăn đồ ăn, chúng ta đừng có dựa vào cái bên mặt tông, họ giải rất là rõ. Tôi dám nói câu này, ở bên mà tiểu thừa thì nói rằng ăn phải đúng nọ, quá giờ ngọt không ăn. Nhưng mà Đức Phật, nếu mà quả thật ăn đúng nọ mà thành Phật, ăn một bữa mà thành Phật, thì mấy cái sứ đói mà thành Phật hết rồi. Thành ra Đức Phật không có khuyến khích chúng ta ăn quá thịnh dưỡng, và Đức Phật không khuyến khích chúng ta ăn quá đau khổ và trung đạo. Cho nên khi mà trong Bạch Tông giải thích ăn phi thời là vậy, khi ăn bắt con chỉ nghĩ rằng đừng có bao giờ dựa vào món này ngon quá, món này dở quá. Vì trên một cái bàn tiệc người ta dọn ra có 10 món thức ăn, món nào hợp mình thì mình ăn, không ai bắt buộc mình phải ăn cái món của người khác. Người thích cà ri, người thích bún, người thích phở, tùy theo cái duyên của mình. Cho nên khi ăn, chúng ta yêu cầu ăn hợp thời là gì? Ăn một ngày 3 bữa. Nhưng mà mỗi lần nhìn bát cơm này mình phải cảm ơn những người nhà bếp đã bỏ công phu, những người trong ban ẩm thực ngày đêm thức khuya nấu cho mình. Nghĩ tới bát nông phu cài sâu cốt bẩm, nghĩ tới những người tạo ra bát cơm này, thì cái đó kêu là ăn hợp thời. Còn ăn một ngày một bữa mà chê khen, đó là ăn phi thời. Đó là giải thích theo Mật Tông. Như vậy hôm nay không có giết là không có sát sanh, không có trộm cướp, không có dâm dục, không có nói láo, không có uống rượu, không có nằm giường cao chiếu rộng, không có ăn mà chê khen, không có ăn mà phê bình, mà ăn lúc nào cũng nghĩ tới mang ơn với người mang cơm này, và không được trang điểm, không được mà ca hát nhạc tà, nhạc đời, hát nhạc đạo, và cuối cùng là không được bo bỏm xẻn, nắm giữ tiền bạc. Nghe chưa? Nhưng mà nhận visa visa thì được. Nhận phút tem thì chương trình quýt cũng tốt luôn. Phật đâu có cấm nhận chương trình quýt. Trong này ai có phiếu quýt đưa quý thầy nhận, không có phạm tội. Hiểu chưa? Bây giờ nhận được chưa? Giới này là giới của Phật Tông đó. Những cái bí mật mà tôi nói ra hôm nay quý vị đã trở thành những vị sa di. Trong này tôi hy vọng you, I hope with my heart, with my mind, not today, not for tomorrow, but very soon, you can join, go to Texas Control, join, go to EDO, join, go to Washington State, join, go to the Youth Center for location. We welcome you. Become the monk forever. Welcome. Và ông Thiện Hải hy vọng rằng kỳ này cái công đức con tu, con tu con cứu được mẹ vợ con sống lại, thì con tu con sẽ cứu được vợ con chuyển tâm, để rồi con mà vô lạc Di Đà thì cho con ở phòng không tốn tiền, thì cho vợ con không tốn tiền, hai người có thể là gặp nhau mỗi buổi chiều, buổi sáng thì cho con gặp vợ con một lần, gặp nhau vào thời kinh Lăng Nghiêm, buổi trưa thì cho con hẹn hò một lần, gặp nhau trong thời kinh Vô Lượng Thọ, buổi chiều thì con có một lần gặp gỡ vào thời kinh A Di Đà, được chưa con? Rất là thoải mái. Rồi, còn con, bây giờ thầy, con là người Công giáo, phải không? Con đi tu giáo viên, mình nhìn cái mặt quay lại cho người ta coi đi. Mặt này mặt hòa thượng đúng không quý vị?
Dạ.
Không?
Dạ.
Cho thấy rằng cái tên này có chủng tử rất là sâu dày. Cái tên này gì? Thay hình đổi dạng, thành ra là đi lạc. Nhưng mà khi mà nhìn thấy Trạng Phan Bảo Cái, nhìn thấy, bữa nay con xúc động khi con đạo đầu không? Phải không? Con xúc động lắm, vợ con giờ có vô đây chưa? Con thấy con tu một cái đó, là con thấy là con là ngon lành liền. Phải không? Bây giờ nếu con không tu thì con gặp sư cô Hồng Đức là con kêu là gì? Sư cô. Nhưng mà con tu rồi là con đi kinh hành sư cô Hồng Đức, dù một ngày tu của Hồng Đức cũng phải đi sau con, hiểu chưa? Sư cô Hồng Đức sẽ kêu là gì? Đại ca, đại sư huynh. Mà vợ con gặp con thì sao? Lại con. Đó là cái luật. Mẹ mình gặp mình cũng phải lễ. I'm talking about the Buddha rule. If you become the bhikkhu, bhikkhuni, your mom, your dad see you, they still do like this. That's why I explain. He from the Catholic, he not the Buddhist. But he, I don't know why, he want become the temporary monk for mom, his dad, and his wife too. That's why I explain to him, because he from Catholic. Nhưng mà cái người này quý vị nhìn cái tướng đã có tu rồi, tu nhiều đời là không đơn giản mà được đắp cái đầu tròn áo vuông đâu. Nhiều người năn nỉ cạo đầu không có cạo, đúng không quý vị? Nhưng không quan tâm nó sẽ thầy cả 10 năm nó đâu có chịu cạo đâu. mà trong khi đó anh nó thương nó còn chịu cạo. Trong ông này chưa có ai chết mà nó cạo rồi, thấy không? Mà có ai chết là đi tu liền. Vậy trong gì trong nhà có người chết thì đi đó. Rồi như vậy bây giờ ông có thể mà xin đò kỳ này trong cái gì, hồi hướng này cái gì cho Rich, cũng cho con của Thái. Bây giờ thấy Thái như vậy là kỳ này đó, thằng bé này nó có nhiều công đức quá, nhiều người tu cho nó, phải không? Đó bác sĩ không có bà con gì hết, mà chỉ là cái tình thôi, thấy đi đi Hawaii rồi cũng có sinh hoạt cho nó, mà giờ nghe cái là đó là những cái công đức rất lớn. Còn bé bé này kêu con bằng cậu đi tu đi cầu cái gì? Đi tu dưới cái tâm bất vụ lợi, cái này mới là đại công đức. Tâm mà không có tham gì hết, cái này là vô cầu. Đúng là đệ tử của Hòa Thượng kỳ quá, tâm tu mà không có vô cầu, không có cầu cái gì hết. Rồi bây giờ quý vị nhớ nha, tôi trong này tôi, I hope you tonight you sleep, you think about, you give me the answer tomorrow, you want me home the month forever, or you just today and after that you become the lay people and you get married to the Thailand. She asked you to have a cooking, have to have a dishwasher, have to have a clean up, have to, you know, do everything for her. You know, whatever she gets back, she takes, hey, come here. Or you want anybody see you, they will like you, they respect you, the joy belongs to you, not belongs to me. Think about that. Now, how many percent you want become to be who? How many percent?
100%,
yeah. Cái vũ được rồi. Sit down, please. Tại vì cái công đức mà đưa ông trở lại nó mới gì lớn lắm. Cái ông này nó tu rồi ông đi tị nạn về chính trị. Khi mà chính quyền quân phiệt của Miến Điện mà giờ này để ông ra đời, tại vì cái bà bánh tét nói là có một bà Thái Lan rất là muốn ông. You see, you lucky. When the Thái Lan lady open the hand way for you, become the housekeeping, housewife, okay, cooking. But you got a lot of lay people open the hand. Welcome you become the bhikkhu, the son of Buddha, right? The joy belongs to you, okay? Now he said he want 100% come back with the son of the Buddha. One more time. Cái tướng này mà vô thầy để quán đã lắm. Mà sướng cho thầy biết tại sao không? Ổng là người Miến Điện, mấy bà hồi này có nói xấu ông đâu có biết gì. Hỏi nói cái gì mới là đang ca tụng ông. Thành ra cái ông này ông đi đâu, ông ở trong làng. Người Miến Điện mà tu trong người Việt Nam thì người này đang ở thiên đường. Nhưng mà người Miến Điện tu với người Miến Điện rất là đau khổ. You know why? When you become the one of Vietnamese citizen, you very happy. You don't know what the lady say, you don't know what the nun say about you, you always happy, right? That's right, okay? That's the benefit you get right away. Let me, I go to your Thai temple, they talk about me, I don't know, okay? That's why I'm okay, I'm happy. But I live with the nun, the lady Vietnamese, I very happy there. Tôi nói ông tôi với người Việt Nam ông hạnh phúc lắm, chị không biết nói gì hết trời hết. Nhưng ngày hôm qua mà mình thấy chữ đã được ông cũng cười à. Ông đứng nói mà nói xấu quá chừng. Ông nói thật ra quý vị thông cảm cho thầy. Dạy vì cái cách giảng của thầy đó là cách giảng tạo cho quý vị thoải mái. Nhớ nha, thầy không bị gò bó, thầy không bị ràng buộc. Thầy là thầy, chứ thầy không phải là quý vị là ông thầy phải giảng hai tay để lên, ông thầy giảng là phải nhó nhìn xuống. Cái đó là tôi bị quý vị biểu tôi giảng, chứ không phải là tôi nữa.
Yeah.
Hiểu chưa quý vị? Rồi bây giờ tôi bắt đầu tôi đưa vô đề tài nè. Bây giờ cái này là những cái chuyện mật tông nè. Bây giờ chúng ta chắp tay lại để chúng ta bắt đầu là cầu xin chư Phật tổ mười phương, cầu xin ngài Long Thọ Bồ Tát. Hôm nay con xin đem những cái bí mật trong mật tông ra để khai mở trí huệ cho đệ tử Việt Nam chúng con. Con nghĩ rằng Đức Phật không bao giờ giấu giếm một cái pháp nào này. Đức Phật lúc nào cũng thương tất cả chúng sanh bình đẳng, nhưng mà vì ngôn ngữ bất đồng, có thể là những chư tăng Tây Tạng người ta không muốn truyền những cái này cho những cái sư ở bên Tây Tạng, nó có những sư quốc danh của Trung Cộng. Cho nên khi Ngài đặt ra những cái luật là chỉ truyền cho những cái dòng phái Vũ Vàng của Đức Đạt Lai Lạt Ma, có lẽ gì ở bên Tây Tạng vẫn còn có những sư của Trung Cộng nó cài vào, thành ra những cái hiểu lầm đó mà người ta không truyền bá bằng tâm ra ngoài. Hôm nay con xin nguyện đem những cái bí mật mà con nhận được từ Hòa Thượng Kiến Châu, con truyền bá. Trong này có những cái đề tài rất là quan trọng, con sẽ giải tỏ cái câu dù cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng. Vì cách đây 4 ngày con ở tổ đình, con nghe hai bà Phật tử trong tổ đình mà nói đâu có khe đâu mày, mình có làm ác mình làm cái gì cũng được, mình chỉ cần tụng bài kinh Pháp Hoa là mình hết tội. Con giật mình, vô tình người ta lại dựa vào kinh Pháp Hoa để người ta làm ác. Rồi có một cái bà kia, bà đi phá thai lần thứ 7, bà nói gì hoàn cảnh không nuôi con được, sợ quá giết đi. Trong khi đó thì bà kia không sao đâu, mày chỉ ấn tống một quyển kinh diệt tội trừ thọ là hết tội. Không đúng như vậy đâu. Cho nên trong này tôi biết chắc, tôi không khai mở cái này thì vô tình quyển kinh này sẽ khuyến khích người ta đi phá thai. Và tôi phải nói rõ, chỉ có mật tông mới giải thích được thần chú diệt tội trường thọ nó linh chỗ nào. Và trong những cái bài pháp này, có người mà hiểu được cái tinh hoa của bài chú đại bi, quý vị tụng một biến bằng cái người không hiểu cái mật tông, tụng một triệu biến không linh gì hết. Bây giờ chúng ta chấp tay lại cầu cho con là cái người không được chân truyền từ cái Đức Đạt Lai Lạt Ma, con là cái người không được chân truyền từ một cái vị tổ về mật tông, con chỉ lấy cái tài liệu của ông thân sinh con là Hòa Thượng Kiến Châu để lại, và con nguyện nhờ sự gia bị của ân sư Thượng Thiên Hào Hóa để cho con nói đúng lời của Long Thọ Bồ Tát là mật tông, thiền tông và tịnh độ tông đều được truyền bá cho tất cả chúng sanh bình đẳng, chứ không dành cho một giai cấp nào hết. Xin mời quý vị chắp tay để mà chúng ta niệm danh hiệu Đức Bổn Sư ba lần, cầu nguyện cho con là Tỳ Kheo Thích Thông Lai ngày hôm nay khai mở một cái chân trời mới, đem những cái gì về bí mật của mật tông, nói về kinh Thủ Lăng Nghiêm, nói về kinh Pháp Hoa, nói về kinh Bát Nhã Ba La Mật, nói về thần chú đại bi, để mà cho Phật tử Việt Nam nếm được mùi pháp vị mật tông là gì. Mời quý vị thành kính chắp tay để cầu nguyện cho Thượng Tọa Thích Thông Lai được truyền bá mật tông tại Hoa Kỳ, trong tại pháp hội đầu tiên ở miền Nam California thuộc thành phố Garden Grove. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi khai giảng cái đầu tiên về cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Quý vị có nghe cái bài kinh, cái bài kệ mà khen kinh Pháp Hoa của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch có không quý vị? Dù cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng. Thành ra nhiều người họ dựa vào cái đó, họ nói là chỉ cần tụng một vài câu kinh, rồi ở trong cái cuốn mà kinh Diệu Pháp Liên Hoa của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh đã duy tịnh, Ngài nói có một cái người kia vừa tạo tội đi xuống dưới Dương Phủ, thì hỏi trong thời gian nhà ngươi còn sống trên dương thế, nhà ngươi có làm cái gì? Nói dạ tôi có tụng qua bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cái ông Diêm Vương mời lên pháp tòa, có cái gì thì ông chấp tay lại trong cái chuyện mà linh diếm á, tụng một cái đề kinh mỗi giờ năm môn Pháp Hoa Hội Chầm Thượng Bồ Tát ba lần. Cái ông Diêm Vương gõ nó đưng, hỏi xong quay lại tất cả tội nhân ở trong địa ngục đều đi hết, có không cái gì? Cái chuyện đó ở bên mật tông và Thượng Kiến Châu nó không có chuyện đó. Thì như vậy nếu mà chúng ta không tin thì chúng ta đọa địa ngục. Ở trong kinh Pháp Hoa có nói mà, không tin kinh Diệu Pháp Liên Hoa có thực lực như vậy thì đọa địa ngục. Mà tin kiểu đó thì vô tình những người làm ác, những người giết dân, giết nước như Đảng Cộng sản, họ chỉ cần tụng một tiếng kinh là họ thoát khỏi địa ngục xong. Thì bây giờ quý vị giải thích đi. Không tin thì đọa địa ngục, mà tin thì chúng ta vô tình, chúng ta cái nguyện kinh phát qua là cái bùa hộ mạng để cho những người làm ác dựa vào đó để xóa nợ, xóa tội. Giờ quý vị chọn sao đây? Chọn làm sao đây? Hả? Quý vị chọn sao đây? Quý vị nói tôi nghe. Hả? Chọn làm sao cho nó đúng? Nếu quý vị trả lời đi. Không tin thì đuôi điếc câm động, phỉ báng kỳ đại thừa. Mà tin căn cứ vào câu này, mặc dù cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp về bá hăng, thì bây giờ Nguyễn Phú Trọng tha hồ bán nước, Hồ Chí Minh tha hồ giết dân, bao nhiêu tên công an tha hồ, cảnh sát cơ động tức là cảnh sát côn đồ, cả cảnh sát cướp đất tha hồ đặt dân, rồi chỉ cần in cuốn kinh pháp qua là hết tội, phải không? Các sư quốc dân tha hồ qua đây lừa gạt đồng bào, rồi tụng thực kinh pháp qua là hết. Hả? Quý vị trả lời, quý vị trả lời bằng Tịnh Độ Tông, quý vị trả lời bằng Thiền Tông cho tôi đi, bằng Pháp Hoa Tông đi, trả lời được không? Tôi trả lời bằng Pháp Hoa cho nghe này. Trong cái mật tông mà Thượng Kiến Châu để lại thì thế này, cái phẩm nào mà quan trọng nhất ở trong 28 phẩm trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cái phẩm nào quan trọng nhất? Hả? Thầy Tệ Quán nói phẩm Phổ Môn. Phẩm Phổ Môn thì chỉ nói là Đức Quan Thế Bồ Tát có thần lực, người nào mà coi như là nói về cái kinh phổ, kinh Phổ Môn thôi, cầu an thôi. Chưa. Thường bất khinh Bồ Tát cũng đúng, nhưng mà đúng chưa hết. Phẩm nào? Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát cũng chưa đúng hết nữa, chỉ đúng có một phần hai mươi mấy thôi. Thầy Tệ Quán nói trúng được 1/25, tôi nói trúng được 1/28. Phẩm nào? Hả? Phẩm Thị Hiện, ông nói trúng được 15 phần trong 28 phần. Phẩm Hiện Bảo Tháp của Phật Đa Bảo, cô cũng nói trúng được coi như là 25 phần trong 100 phần. Phẩm Phương Tiện, cô cũng nói đúng được coi như là 50 phần trong 100 phần. Phẩm gì? Thật ra các phẩm đều quan trọng hết, không có thể bỏ một cái phẩm nào. Ở trong cái nhà này cái nào cũng quan trọng, thiếu một phần nó sẽ sập, đúng không quý vị? Nhưng mà cái phẩm quan trọng nhất mà Phật tông họ nói là cái đề kinh đó, Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, thì mình đọc mình có thường lắm. Khi chúng ta tụng cái kinh mà Phổ Môn Phẩm Lâm có câu đó quý vị, Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, tức Phật Phổ nào cũng vậy, trước khi quy tụng phẩm nào cũng phải khai kinh là Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô là tiếng Phạn, tiếng Phạn dịch ra là quy y Hội Thượng Phật Bồ Tát. Như vậy ai là Hội Thượng Phật đây? À, các chư Phật. Mà chư Phật gì? Chư Phật ở đâu? Chư Phật đời quá khứ, gồm có quá khứ Tỳ Bà Thiên Phật, Thi Sĩ Phật, Tỳ Xá Phụ Phật, 10 dạng duy Phật, trong danh mình có danh hiệu mà coi như 10 dạng Phật, nhiều hàng hạ sa số như Phật đời quá khứ. Chư Phật hiện tại là Đức Bổn Sư nè, rồi chư Phật tương lai là Ngài Bồ Tát Di Lặc và quý vị đây nè. Như vậy khi mà quý vị tụng, quý vị hiểu được, xin quy y tất cả chư Phật đời quá khứ đã nhập diệt, chư Phật đời hiện tại đang hoằng pháp, chư Phật đời tương lai, trong này quý vị có không? Quý vị cũng là quý vị tương lai. Bây giờ Nguyễn Phú Trọng mà nó đọc hiểu câu này, nó coi tất cả 90 triệu đồng bào đều là những chư Phật đời tương lai. Nam Mô Búa Xu Phật. Nó đâu có biết nó là cộng sản. Nam Mô Búa Xu Phật tức là 90 triệu đồng bào đều là Phật. Thì nó có dám đánh người ta không? Nó có dám cướp đất người ta không? Nó có dám lấy nhà của Phật trong tương lai không? Cho nên từ đó nó hiểu được cái tinh hoa Nam Mô Hội Thượng Phật Bồ Tát, là trong đó có Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật tương lai, là tất cả chúng sanh đều là Phật hết. Thì chúng ta có làm giết Phật, hại Phật, cướp đất của Phật, đẩy Phật đi vào kinh tế mới, có dám làm những chuyện ác để mà tạo tội không quý vị? Bên mặt tông họ giải thích đơn giản, Một người mà tạo tội như núi cả là vì nó không hiểu, nó coi đây là nó là đảm trị, nó đứng trên, còn tất cả mọi người là dưới chân nó. Mà khi nó mở ra cái đó, tất cả đều là Phật. Phật đời quá khứ cũng là nằm trong hội chúng Phật, Phật đời tương lai cũng là hội chúng Phật. Quý vị là Phật trong tương lai, mà coi quý vị là Phật rồi, quý vị có dám mà khi dễ không? Có người hỏi thầy, thượng tọa tương lai, tại sao thượng tọa bữa nay không cho thỉnh sư? Tại sao vậy? Vì tôi đang giảng kinh Mật Tông, không có ai thỉnh ai. Quý vị là Phật của tôi, Phật với Phật không có chuyện mà Phật này quỳ lại Phật kia để mà xin. À, hôm nay con có duyên sự đầu thành đảnh lễ, xin thượng tọa mang cho Phật. Cái đó là bên Tịnh Độ Tông, bên Thiền Tông và bên Mật Thông. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Phật và Phật giống nhau, cho nên không có giai cấp cai trị và giai cấp thống trị, dù cho tạo tội không nước cả. Tại vì mấy tỳ kheo này ngã mạng nè, à, bắt mẹ mình lại nè, bắt cha mình lại nè, trong ngày cha mẹ nhiều đời mà khi đặt tên gia vị là Phật hết, thì chúng ta có dám tạo tội được không? Đó là chiều khóa của Mật Tông bên kinh Diệu Pháp Liên Hoàn. Quý vị biết họ giảng dễ sợ không? Nó khác một trời mà cái này không tung ra. À, còn trong này nó hả, trời ơi, cái đồ ăn mà của thượng tọa mà nếm dùng trước là đọa địa ngục. Phật chứ Phật mà tụng kinh Diệu Pháp mỗi ngày tụng một quyển mà còn dính mắt không có hiểu được. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Tôi không dám khen quý ngài, vì quý ngài đều là Phật. Trên này thượng tỏ hạ tỏ gì, ở trong này cũng phân chí cức. À, phải vì tôi định mà thôi, quý vị định thúi thì quý vị ăn mắm tội, tôi định còn thúi hơn quý vị nữa. Tại sao vậy? Vì đồ ngon đưa tôi ăn, đồ dở quý vị ăn. Đồ ăn ngon thì định ra thúi thôi. Hả? Nhưng rõ ràng quý vị hiểu cái chương trời mới không? Còn dám chữ mẹ chồng không? Dám chữ nàng dâu không? Dám chữ thằng rể không? Tất cả đều là hội thượng Phật Bồ Tát. Bởi vì tinh thần của Mật Tông nó quá hay đi quý vị ơi. Chúng ta cho 8 tháng Mật Tông về Pháp Hoa với một câu kinh là giải bao nhiêu tội rồi. Rồi bây giờ tôi đố quý vị, có người trì chú đại bi linh nghiệm mà có người trì đại bi không linh nghiệm, tại sao chịu khóa chỗ nào? Cũng vô cái câu Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, chịu khóa bắt đầu mở rồi. À, Nam Mô là quý y, Đại Bi. Đại Bi là chúng ta có Tiểu Bi, Trung Bi và Đại Bi. Nhớ nha, Tiểu Bi là sao? Ai ê mày, gia đình tao đang bị bạo lục ở Hà Tĩnh, gia đình tao đang có người ở xứ Kỳ Âm bị dây cộng nó xả đập giết chết tùm lum không có được con ăn, thì chúng ta gom tiền chúng ta về gửi về cho bà con ruột thịt của ta, kêu là tiểu bi. Rồi góp chúng nó ấy mày, tao quy tỉnh Quảng Trị mày, bây giờ quy tỉnh Quảng Trị gặp nước mày ấy, tao quy tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng mày, gom về cho cái hội Quảng Nam Đà Nẵng. À, cái hội mà Đồng Nai thì gom cho hội Đồng Nai. À, cái hội coi như là Cửu Long thì gom cho hội Cửu Long, cái đó kêu là trung bi. Nhưng mà chúng ta làm sao mới là đại bi? Trả lời đi, phải giải thích làm sao mà chúng ta được đại bi thì chúng ta mới tụng chú. À, tụng chú đại bi nó lên. Còn chúng ta đọc như con két có công đức, chúng ta chỉ bên Mật Tông nó nói tụng chú đại bi mà không hiểu được cái quyền nghĩa của chú đại bi, thì chúng ta chỉ có phước mà không có trí. Đòi hỏi là có phước và có trí thì mới có linh nghiệm. À, làm sao để được đại bi? Trả lời đi. Tiểu bi làm được, trung bi làm được. Quý vị có thể gửi về cho bà con quý vị, gửi về cái làng quý vị bị là giống, gửi về cho một nước quý vị cũng là tiểu bi, trung bi thôi à. À, giả sử quý vị giàu cỡ như ông Trung, quý vị gửi hết cho nước Việt Nam thì cũng chỉ cứu cho cái dân Việt Nam thôi, chỉ là trung bi thôi. Hả? À, làm sao quý vị khởi được cái đại bi đây? À, cái chìa khóa của chú đại bi. Ta lời đi. Cái đó chỉ là bình đẳng thôi. Cái bình đẳng đó còn gì chứng A-la-hán thôi. Người A-la-hán là không thương và không ghét. Và cho đó, cho nên quý vị A-la-hán gì chứng được cái quả không thương không ghét. Cho nên khi Phật sắp nhập diệt, các ngài đua nhau nhập diệt, À, còn cái người mà không chứng quả là hắn chỉ sơ quả tu đầu hoàng là ngài A Nan. Ngài do còn thương ghét thì ngài mới ở lại, ngài khóc, ngài than, và do có tâm thương ghét cho nên ngài mới sinh cho người nữ vào tam đồ. Như vậy một ông chứng A La Hán lạnh lùng hơn là cái ông mới có là phàm phu tục tử. Nhờ có ngài A Nan chưa chứng quả, giờ này mới có mấy bà sư cô hiểu chưa? A La Hán không thể nào tụng chú đại bi linh được hết. Hay không, quý vị thấy bất tâm một khung trời mở rộng, làm sao để đạt được đại bi? Hả? Đúng cái câu nói độ hết chúng sanh là ông chỉ nó có phước thôi, nhưng mà làm sao độ hết chúng sanh? Nói hay có phước. Bây giờ người ta in kinh quá chừng nè, cứ nghe chị, bây giờ chùa nào cũng over, quá nhiều kinh vô lượng thọ có không quý vị, quá nhiều kinh địa tạng, trời ơi chắc đóng đóng đấy. Nhưng mà quý vị chỉ có phước thôi, không có trí, phải hành mới có trí được. Nam mô đại bi hội chúng Phật Bồ Tát. Quý vị giải thích làm sao mà để được đại bi? Có phải người mẹ thương con là, bây giờ quý vị pháp nó thương con là tiểu bi, trung bi hay đại bi? Hả? Đó, dám cạo đầu. Bây giờ thái bị chết con có dám cạo đầu không? Nó thật đi, chưa chắc phải không? Cạo đầu sao lấy chồng khác? Ai vô trả tiền nhà, ai vô trả tiền miêu? Bây giờ con cạo đầu, thái nó sẽ trả tiền miêu cho con, đúng không? Thằng thái chết con phải cầm đi mấy cấp cho nhiều nữa,
chỉ cần ba cái
nhà, ba cái nhà là xong, thấy chưa? Cái chìa khóa của kinh đại bi là gì? Là trong mặt tâm nó là mở rộng tâm hồn. Vì người mẹ, tại sao mà người mẹ tha thứ cho người con? Vì người mẹ lúc nào cũng mở rộng tâm hồn đối với đứa con. Muốn được đại bi thì phải mở rộng tâm hồn. Mở rộng tâm hồn là phải có ngàn tay ngàn mắt nhìn thấu suốt, đặt mình vào hoàn cảnh đứa con. Khi mà tôi thương mấy bà già ở làng Di Đà, tại sao vậy? Tôi thấy mấy bà già mà đi đứng lùm cụm mà tôi thương. Tôi thấy cái bà huệ báo đâu mất rồi, có đây không? Đưa tay lên. Bà này rất là nhiều ma giáo, nhưng mà tôi thương bà tại sao? Vì tôi nghĩ vài bữa tôi già đi đâu tôi còn ma giáo hơn bà nữa, hiểu chưa? Mình phải mở rộng tâm hồn mình ra. Mà cái đầu tiên người mẹ tha thứ cho con là để mở rộng tâm hồn. Cho nên cái chìa khóa muốn đại bi là phải mở rộng tâm hồn. Do mở rộng tâm hồn, nếu mà ở trong làng này quý vị có đại bi thì trong này có nhiều người cho một câu ăn, có nhiều người mua đồ cho mèo ăn, nhưng mà không nấu nồi chè cho bà Diệu Định ăn, không nấu nồi chè cho bà Hồng Minh ăn, không nói rồi chè cho Hồng Đức ăn. Thế vì thấy rõ không? Tại quý vị còn có liên bích mở rộng tâm hồn ra. Mà mở rộng tâm hồn ra đó, thì từ cái mở rộng tâm hồn mới có lòng đại bi được. Cũng như ni sư Như Thủy, ni sư La Thầy, em sao dạy quá vậy? Hả? Người ta có một bà già, người ta đã chịu không nổi rồi, em mới tự nhiên ôm cái tâm bà già vô làm để chi mà phiền não. Nhưng mà ni sư Như Thủy đi tới đâu, ni sư Như Thủy cũng vận động, quý vị gửi về làm phước chỗ này, làm phước chỗ kia, làm phước chỗ nọ. Như vậy cái tấm lòng của ni sư Như Thủy có chỉ là tiểu bi và trung bi, nhưng mà sư phụ thông lai là mở ra cho tất cả bà già này. Vì sư phụ đã nghiên cứu cái bộ kinh Bạch Tông của Hòa Thượng Kiến Châu, Nam Mô Hội Thượng Phật Bồ Tát. Bây giờ chúng ta cầu tụng chú đại bi để cầu Đức Quan Âm cứu khổ thì ai đây? Mình phải có khả năng cứu khổ rồi mình mới cầu cứu khổ được. Mình phải có khả năng an lạc, mình mới đem an lạc cho người khác. Mình phải có khả năng cứu giúp của bà già thì Đức Quan Âm mới cứu giúp mình. Đó là lực nhân quả, phải không quý vị? Khi tôi mở cái tấm lòng ra, tôi mở cái pháp hội Hà Quang, tôi đã nói với thầy Tể Hỷ, tôi nói với những người trong tổ chức ban pháp hội Hà Quang, tôi nói lỗ rồi, ra Hà Quang chỉ là lỗ thôi. Tại vì 370-380 người ba giờ đất liền ra, người nào cũng xài hết ít nhất là 500-400 tiền vé máy bay, đóng tiền khách sạn. Khách sạn số 1 là 200 mấy, khách sạn số 2 là 100 mấy, rồi tiền đi tour, đi chơi, tiền đâu mà cúng dường nữa. Cho nên ra đó là coi như lỗ rồi, không có lời. Vì cái tập tôi nghĩ các bà già này là các bà mẹ của tôi, là những Nam Mô Hội Chủ Phật Bồ Tát. Chúng ta có thể mua bông mua hoa cúng dường cho Phật, nhưng mà tại sao những vị Phật đời tương lai mình lại không cúng dường? Cho nên tôi đưa cái vị này với tập đó. Và kết quả sau khi trừ chi phí hết rồi, tôi chia cho hai làng Di Đà có công đức chứng minh, mỗi làng được 29.800 đô, đúng quý vị. Rõ ràng khi tôi giải đến quan thế âm Bồ Tát, tôi thấy con bảo rằng là con mở tấm lòng ra, tôi nghe cái bản kinh này con mở rộng tâm hồn, con không tính toán tiền bạc, thì tự động người ta lại về, người ta thấy tội, người ta gửi từ từ và chúng tôi lại có lời, đúng quý vị. Như vậy, chúng ta muốn đem an lạc cho một người thì bản thân chúng ta an lạc, chúng ta muốn đem hạnh phúc cho một người thì bản thân chúng ta hạnh phúc, và chúng ta muốn Đức Quan Âm cứu khổ chúng ta thì chúng ta phải mở rộng tâm hồn đối với tất cả chúng sanh. Cho nên cái chìa khóa chú Đại Bi là cái người nào tụng chú Đại Bi và cầu nguyện cho gia đình mình thoát nạn, người nào chú Đại Bi và cầu nguyện cho gia đình mình hạnh phúc, người đó với cái tâm hồn nhỏ nhẹp, tâm hồn thu hẹp, người đó tụng 1.000.000 biến không bằng người tụng chú Đại Bi dưới cái tâm hồn mở rộng tâm hồn. Mà mở rộng tâm hồn thì người đó đúng là Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kinh Bát Nhã nó nói gì cái gì hả? Mà trong Kinh Bát Nhã mà chỉ cần đọc cái bài kinh này quan trọng đến độ mà nó lớn, mà nó giải quyết tất cả. Yeah, diễn ly điên đảo mộng tưởng đạt tới cảnh giới niết bàn. Thần chú Thủ Lăng Nghiêm nó quy lực thế nào mà bắt ngài A Nan, Đức Phật có bắt ngài A Nan, ông là cái bậc chưa chứng A La Hán phải tụng kinh này. Như vậy cái quyền nghĩa của chú Đại Bi là quý vị biết rồi. Quyền nghĩa của Kinh Bát Nhã là chỗ nào hả? Ở bên Tịnh Độ Tông nói ngài Quán Tự Tại Bồ Tát, tức là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời soi thấy thân này không thật, qua hết thể khẩu ác. Qua sau đó này ông Xá Lợi Phất, sắc tức là không, không tức là sắc, tức là gì? Tức là chúng sanh và Phật bằng nhau, giàu với nghèo bằng nhau. Thọ tưởng hành thức, cái cảm thọ sầu riêng là thô, sầu riêng là thúi, đều không có khác biệt vô cái biệt nghiệp, phải không? Sắc tức thì không, không tức, cái cảm thọ tưởng hành thức cũng giống như vậy. Này Xá Lợi Phất, cái chư pháp này không có tướng, cái hội trường này trước đây chỉ là cái phản hư không, do vọng tưởng của cái district garage nó vẽ các bạn vẽ, giờ nó không có bất sanh bất diệt, nó sẽ một ngày nào đó tàn tạ, mà nó cũng không có dơ, nó không có sạch. Cho nên người nào mà đạt đến cảnh giới đó là diễn ly điên đảo mộng tưởng, đạt tới cái cảnh niết bàn giảm nhức nhối rất đầu lắm, đó là bên dạng của cái hệ ma Tịnh Độ Tông và Truyền Thông. Nhưng mà ở bên cái hệ Bậc Tông và Giảng thì chiều phá, ở trong đó có cái câu chú quan trọng là ít đế gì nữa, bà là ít đế, bà là tăng ít đế bồ đề đó, mà giải làm sao? Chỉ cần một câu đó đi, ngài đường người ta đi dịch kinh, đi 17 năm qua bên Ấn Độ dịch thịnh kinh, mỗi lần ngài gặp nạn ngài chỉ tụng câu chú đó thôi, ít đế bà la tăng đế bồ đề tăng, ngài vượt hết tất cả khổ nạn. Mà bây giờ chúng ta thử coi, về chúng ta không có tiền nhà, tụng ít đế bà la có tiền ai gửi là không hả? Chiều nay cộng trừ nhân kia không đủ tiền chi phí Phật tử đến ít quá, tôi tụng ít đế bà la tăng ít đế, cái ông chủ hội trường này ông cũng lấy chỗ dạo quýnh tôi. Sao bây giờ giải quyết tôi đi. Tại vì quý vị thấy chìa khóa của bên Pháp Hoa rồi, chìa khóa của chú Đại Bi rồi, bây giờ chìa khóa của Kinh Ma Hà Bát Nhã cùng chú Yên Đế. Trời ơi, đọc cái này nó hay quá chừng đi, mà tại sao lại giấu, lại không cho người ta truyền bá là sao? Tại vì quý vị thấy mặt tâm nó hay không quý vị? Hả? Chỗ này tôi giấu ngày một chút nha, tại vì tôi vừa ép lại, tôi kéo dài ngày mai nó đi đọc chút, tôi đem cái gì khác tôi lưu lại cái Bát Nhã, tại cái này nó hay lắm, mình phải chậm bớt rồi cái bây giờ chiều nay nó bảo đảm ngày mai nó đọc nè, tại vì cái technique mình tung ra hết á người ta sẽ không có đến. Nhưng mà tối nay này tôi bảo đảm về mấy bà sẽ gọi với mấy bà không đi bà uống lắm, phải không quý vị? Giờ bắt đầu ngày mai nó sẽ là đông đầy hết, tôi mới đủ tiền trả bill. Nếu không, cái đó là cái technique. Bởi vì tôi rất thương bà Huệ Báo, vì bà đó ma giáo giống như tôi. Bởi vì sư phụ thương con, tại vì cái hình ảnh của con là hình ảnh 30 năm nữa sư phụ cũng giống con. Con đã bao nhiêu tuổi rồi? 83 sư phụ 65 và 19 năm nữa sư phụ giống con. Lắc nghe nè, tôi lấy một câu hỏi của một nữ Phật tử ở tại đây. Cái người nữ Phật tử nó biết sư phụ gửi email này do bác sĩ Nò. Và tôi hoàn toàn cổ chỉ nói là do đọc cái Facebook của bác sĩ Tây Sơn mà biết thượng tọa về đây đặt câu hỏi. Người này trong ngành y, nhưng mà bạn bè bác sĩ có nhiều không? Bao nhiêu người? Bạn bè có nhiều không? Còn có bao nhiêu? Còn đó có bao nhiêu? Thì tôi đâu có biết, nó chỉ đánh cái mail để đọc nghe. Nó nói là sở dĩ biết được thượng tọa Thế Tôn Lai về mà không hỏi là do cái Facebook của bác sĩ Tây Sơn. Trên ngàn người tôi không biết ai đâu. Có biết nó mấy không? Trên ngàn người thôi vậy, tôi bây giờ thầy không biết là ai, tôi cũng không biết. À, tôi phải để tôi coi cái mail. Mail hồi hôm. Bác thầy, con chưa từng nghe pháp của thầy, con cũng chưa từng hội ngộ thầy bằng xương bằng thịt, nhưng mà có một cái duyên nào đó tình cờ con có cái connection với cái Facebook của bác sĩ Nò mà thầy con biết. Tại trong đó là thầy, khi mà con nghe cái Facebook của thầy thì con mở vô những bài pháp của thầy, con nghe hai đêm thì con biết là thầy là cũng là bác sĩ Tây Sơn mà giờ là bác sĩ Nò, bác sĩ chuyên môn về mổ mắt ở San Diego. Thì con mới biết là thầy có cái pháp hội giảng về Phật tông ở tại gia đình Rô. À, đó là cái nhân duyên con gửi cái email này. Bạch thầy, khỏi dài dòng, con là một người đàn bà xấu số. Con sang Hoa Kỳ từ năm 1975 theo cha và mẹ con di tản trên những chiếc tàu đầu tiên đến CBB, tức là cổ đi theo cha mẹ đi di tản trong cái đợt đầu tiên, quý vị biết rồi đó, đi năm 75. Lúc đó con mới 10 tuổi. Con thành công trong việc học hành, hoàn tất chương trình y khoa để trở thành một nữ bác sĩ tại Hoa Kỳ. Nhưng về phương diện tình cảm vợ chồng lại quá ư là lận đận. Con 50 tuổi đời mà phải trải qua 3 lần ly dị, trong khi bác sĩ Tây Sơn mới có 1 lần ly dị. Là cái người này có rắc con dữ lắm. Có phải vợ cũ con không? Phải hả? Cổ nói, cổ 50 tuổi đời mà trải qua 3 lần ly dị cũng là tốt nghiệp y khoa, nhưng mà bác sĩ Tây Sơn thì mới có 1 lần ly dị. Con tìm đến những thầy tử vi bói toán ở miền Nam California, thì những vị thầy này chấm cho con những lá số tử vi đều giống nhau trong 12 cung. Cung khoa bản thì con rất nhiều cái sao tốt, cung tài lộc thì con rất nhiều cái sao tốt, nhưng mà cái cung phu của con thì rất nhiều sao quả tạ. Khuyên con và các vị thầy này khuyên con đừng lập gia đình. Nếu là đạo Phật thì nên đi tu, nếu đạo Công giáo thì nên làm coi như ma sơ, thì hợp với cái số con. Vì cung phúc đức con rất là tốt. Con là một Phật tử, con tìm đến các vị hòa thượng để quý ngài cho con một câu trả lời tại sao đường tình duyên con bị lận đận như vậy. Thì quý hòa thượng dạy con là tại kiếp trước con gieo nhân xấu, bây giờ phải nhận lấy quả báo xấu. Riêng con có duyên nghe sau khi biết được cái Facebook của Tây Sơn và sự giới thiệu của một số bạn bè, hai ngày qua con say mê nghe những cái giờ luyện đạo, những câu giải pháp Phật pháp của thượng tọa Thích Thông Lai. Con hy vọng kỳ này thượng tọa đến Bô Sa để mở pháp hội mật tông. Con xin thầy cho biết kiếp trước con tạo nghiệp gì mà kiếp này tình duyên lúc nào cũng lận đận, có nghĩa là con chưa bao giờ tìm được hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân, mặc dầu ba người chồng của con đều đẹp trai, có bằng bác sĩ, có địa vị, có nhà cửa, thành công trong xã hội Hoa Kỳ. Như vậy tại sao con không đạt được hạnh phúc? Vì ba ông chồng của con đều là đẹp trai, có bằng bác sĩ, có nhà cao cửa rộng, mà con không thể nào có được hạnh phúc. Xin thành thật cảm ơn thượng tọa. Hay không quý vị? Bây giờ tôi hỏi quý vị, mình lấy chồng đó, đẹp trai rồi lại là bác sĩ, rồi lại là có nhà cửa điều trả ốt, mà lại là cái người đàn ông lại cùng đạo nữa. À, cái người chồng đó sau này cổ để là cùng là đồng lý tưởng, cùng đi chùa mà lại không tìm được hạnh phúc. Thì cô này giải thích theo các hòa thượng tu Hiển Tông, tu Tịnh Độ Tông, thì đa số nó hơi niệm Phật đi con, đời là khổ, niệm Phật đi con, đừng dính líu cái chuyện đó hả? Về cực lạc, ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu, không ân, không quán, không sầu, không già, không chết, có đâu luân hồi. Đó là quý thầy tu theo Tịnh Độ Tông. Còn quý thầy tu theo Thiền Tông thì giải thế này của để là gá thân mộng, dạo cánh mộng, ghi lời mộng, biết được mộng, tỉnh cơn mộng, nhưng mà con không có tỉnh được sư phụ ơi. Nói hay lắm. Bây giờ con xin thầy chỉ cho con mà tông có cái gì mà có thể giải quyết được cái này. À, thật ra bây giờ tôi thấy nè, tôi đem mật tông tôi nói nè, khi tôi lật ra cái phần này, tôi phải lật cái tài liệu của trong mật tông giải quyết cái này rất là hay. Họ giải thích như thế này: kính thưa tất cả quý vị hiện diện trong pháp hội mật tông đầu tiên này, và kể cả cô bác sĩ mà tôi chưa từng gặp mặt mà chỉ cái con nét với bác sĩ nọ Tây Sơn. Kính thưa tất cả quý vị, đa số con người chưa chứng quả như tôi và quý vị đều có một quan niệm sai lầm như sau: chúng ta cho rằng hạnh phúc và đau khổ xảy ra cho chúng ta là do người khác gây ra, chứ không phải là tại mình. Có phải chúng ta xảy ra chuyện gì cũng là đổi thừa tại con vợ tôi, rồi tệ hơn hẳn là chúng ta đã mua một chiếc xe Mercedes đời mới mà đuổi về nó hư, nó bị đi khô, chúng ta cũng đổi thừa là tại cái hãng xe chứ không đổi thừa tại mình, phải không quý vị? Thì như vậy chúng ta đều đổ lỗi cho hoàn cảnh. À, như trường hợp của cô nữ bác sĩ có 3 lần đi diễn này, theo sự nhận xét của Thượng Tọa Thích Thông Lai thì cô không nhận thức rằng hạnh phúc và đau khổ sẽ đến cho cô trong 3 cuộc hôn nhân là do cái biết ảo tưởng của cô gây ra. Trong mật tông đó là ảo tưởng. Tôi cho thí dụ, cái biết ảo tưởng là gì? Trong đạo Phật bên mật tông có giải thích như sau: biết ảo tưởng là cái biết không đúng sự thật. Thí dụ, khi cô ta gặp một thanh niên đẹp trai, cô khởi một cái suy nghĩ: cha anh chàng này tướng mạo đẹp trai, nếu lấy được anh ta làm chồng chắc mình sẽ có hạnh phúc. Nhưng mà có chồng đẹp trai và hạnh phúc nó hoàn toàn khác nhau. Nhiều khi lấy chồng xấu trai vô dự mà lại hạnh phúc hơn là chồng đẹp trai như thiện hội, phải không con Hàng? Ông Dượng đứng lên coi, vợ nó đâu hả? Quý vị có đồng ý không? Tại vì mình vô tình mình ảo tưởng. Bên mật tông ảo tưởng là những cái ảo tưởng, bên thiền tông kêu là vọng tưởng. À, cái quan niệm sai lầm, đẹp trai là đẹp trai, nó không chính xác gì với hạnh phúc hết. Mà nhiều khi có chồng đẹp trai càng đau khổ nhiều hơn là hay chồng xấu trai, phải không? Củi rơm dễ nấu, chồng xấu dễ xài. Ủa? Cái đẹp trai nó hoàn toàn nó không phải hạnh phúc, đúng không quý vị? Tại vì mình đặt cái ảo tưởng. Bên mật tông giải thích cho rõ ràng, cái ảo tưởng đẹp trai là hạnh phúc, đẹp trai là đẹp trai, còn hạnh phúc nó không phải là đẹp trai, mà nhiều khi xấu trai lại là hạnh phúc, phải không? Bây giờ tôi hỏi con nè, con đối xử vợ con sao? Con về con làm gì cho vợ con nghe coi? Rồi gì nữa? Rồi gì nữa? Rồi gì nữa? Rồi sao nữa? Dạ, rồi mỗi tháng con được lấy gì tôi toàn bộ con giao linh hồn cho nó, con làm chủ được ngày nào?
Dạ, con làm chủ được ngày 15 với 30.
Lý do là sao?
Con đưa tấm cái chè con hỏi thấy không?
Dạ, đã có sợ con cái ngày đó thôi. Thấy chưa, làm chủ được 2 ngày đó. Quý vị thấy chưa, lấy chồng xấu trai. Thành ra từ nay tôi nói cho cái cô bác sĩ nó nghe, cái đẹp trai nó không dính dáng gì tới cái sự hạnh phúc. Mà đa số đó, mấy bà già ấy, mày tao thấy cái thằng đó đẹp trai đó, mày chịu đi, tao chịu. Cái đó là sai lầm, mật tông kêu là ảo tưởng. Mà quý vị thấy kinh nghiệm không, những cái người mà có chồng đẹp trai đều khổ hả? Ví dụ như nó đi làm trễ, cái thằng chồng như Dượng có con ma nào đấy, thấy không? Thế nó bây giờ Dượng ngồi tinh tăng coi phim để hàng rồi tha hồ mà tụng kinh, tha hồ mà niệm Phật. Còn mà lấy chồng đẹp trai như là thiện hội đó, con Hàng đi trễ là con Hàng ngồi trong phòng răng, nhưng mà nhổ cái răng cửa, nhổ bể cái răng cống. Vì sao? Vì ảo tưởng. Thằng cha nội này bây giờ này không biết đi hẹn hò mẹ nào gọi lên Hồng Đức. À, ông thiện hỏi, ông nói ông lên làm có, Hồng Đức nói đâu thấy đâu. Rồi lúc đó nhổ thêm cho mẹ kia, ê, cái răng, nhổ răng mà nhổ răng không đau. Răng đau thì không nhổ mà nhổ răng không đau. Bây giờ quý vị thấy Bạch Tông giải thích rất hay không quý vị? Ảo tưởng, ảo ảnh. Như vậy, rồi tiếp theo cô nói, cô lầm tưởng anh nó đẹp trai là đẹp trai, nhưng mà đẹp trai nhiều khi làm cho mình đau khổ hơn là trong này những vị nào mà lấy cái anh chồng đẹp trai, quý vị thấy khổ nhiều không? Gái nó mê khổ lắm. Đó là một cái sai lầm thứ nhất. Đây là một cái ảo tưởng. Tại sao vì người chồng đẹp trai chưa chắc đã đem lại hạnh phúc cho người vợ mà lại đem đau khổ cho người vợ nhiều hơn? Những anh chồng xấu trai như ông Dượng của tôi lại là thương vợ, phải không? Là coi như giặt đồ, rửa chén, nấu gì đủ thứ chuyện, mà ổng đi đâu mình biết thùng xả có con ma nào dám đụng tới hết, phải không? Ổng đi tới đâu ta thấy là ta ối vữa tới đó rồi. Phải không Dượng? Đó, con thấy không, con người đã xấu rồi mà cứ mặc đồ hiểu đồ gì cũng xấu à. Cái đó là cái mà bên Bạch Tông họ giải thích bằng ảo tưởng. Bởi vì thấy hay kinh khủng, khi thầy đọc tới cái này thầy thấy nó quá hay. Còn ở bên kia cái nghiệp đó con, ráng mà trả nợ đi, ổn nghiệp đâu mà nghiệp, phải không? Bên này nó là ảo tưởng. Ồ, anh ta là một người đại gia rồi, bây giờ nè, đại gia giàu sang sẽ đem lại hạnh phúc cho mình. Nhất là mấy bà già có con gái, thấy thằng rể đại gia, thằng rể giàu sang gả con. Nhưng mà đại gia là đại gia, không phải ảnh hưởng gì cái hạnh phúc hôn nhân, phải không quý vị? Mà nói đại gia là sao quý vị? Hả? Đại gia nó đang đem đại khổ cho con gái mình đó, phải không quý vị? Đại gia là đại gia, đừng có ghép cái ảo tưởng đại gia là đem lại hạnh phúc cho mình. Nhưng chưa chắc đâu, đa số quý bà có chồng giàu điều đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc. Rồi thêm một cái ảo tưởng sai lầm là, ồ anh chàng này có bằng cấp cao, nếu mình lấy anh ta làm chồng thì mình sẽ hạnh phúc. Nhưng mà tôi thấy rõ ràng ở trong tôi đến nhà những đệ tử mà nói giới trung lưu thôi, đệ tử mà làm như là bỏ báo, đệ tử làm handyman, đệ tử làm cho nhà hàng, chỗ đó là tôi thoải mái lắm. Mà vô mấy nhà mà đệ tử bác sĩ kỹ sư tôi sống không có yên. Vỗ tay đi, đừng có sợ con hàng nó biết làm, phải không Hồng Đức? Đại gia là dứt da dứt xương lắm, phải không? Như vậy đó, đại gia là đại gia, có bằng cấp là càng cấp. Đừng có bao giờ có cái ảo tưởng sai lầm nào anh chàng này có bằng cấp cao, nếu mình lấy anh ta là chồng thì mình sẽ có hạnh phúc. À, nhưng bằng cấp cao chưa chắc đã đem lại hạnh phúc cho vợ. Cho nên trong ba cuộc hôn nhân, cô đều bị đổ vỡ do nhận thức sai lầm của cô vì ba người chồng. Cho nên đau khổ hay hạnh phúc là do cái tâm của cô, chứ không do người khác gây ra. Đó là trả lời của Bạch Tông đó quý vị. Cũng như thiền hội nó có nói với thầy, hồi đó tại sao lấy hàng? Nó nói trời ơi thầy ơi, hồi đó mà con thèm thuốc Marlboro, nó nói anh ơi anh uống mà hút Marlboro loại nào? Trời ơi, sáng nay nó đi với tôi, mà bây giờ mình hút cái nó chửi mình. Cha này hả, muốn ung thư hả, muốn chết sớm bỏ vợ bỏ con hả? Nó nói ủa con Hằng, nó nói cho nó trời ơi thầy ơi, nó người tìm người miền Nam mà nó nói nhỏ nhẹ. Rồi cái là nó còn hỏi anh ơi, cái loại Marlboro này loại mềm hay rồi có lọc không anh? Trời ơi, muốn cái gì mà nó thương. Thành ra khi mà quý vị á, nghe một cô gái Huế ở trong đẹp ai lấy vợ Huế, đưa tay coi, đưa tay lên, ông có vợ Huế. Trời ơi, người Huế nó nói chuyện hay lắm, quý vị nhận không? Mới nghe tiếng mình nhỏ nhẹ, thấy không? Anh đi mua mà về thương làm rửa anh. Trời ơi, nghe cái tiếng nói nó nhỏ nhẹ, rồi cái mình lầm là con nhỏ này nó nhỏ nhẹ, thì mình nghĩ rằng nó nhỏ nhẹ sẽ hạnh phúc, nhưng mà không. Tại vì lúc nó đang yêu là lúc gì quý vị? Nó đang yêu, nó đang đóng kịch thì nó nhỏ nhẹ, phải không? Thành là mấy cái con đó đó, quý vị cái đồng quá, quý vị ảo tưởng là con mẹ này nó nói nhỏ nhẹ, nó dễ thương. Nhưng mà lúc đó là nó đang yêu, nó đang đeo mặt nạ. Cho nên chúng ta vô tình đồng quá, người có âm thanh nhỏ nhẹ là cái người đó sẽ đem lại hạnh phúc cho mình. Nhưng mà về bắt đầu ở được 3 ngày nó chửi coi như tắt nước. Lúc đó chúng ta mới là dở mộng. Thành thì hỏi nó đứng với con thì thầy về nhắc tới chuyện Hằng nó yêu con, sao con muốn chửi thề mà con không dám chửi thề trước mặt thầy. Tại hồi đó nó nhỏ nhẹ lắm thầy ơi, mà bây giờ nó đối với con không có cái gì mà nhỏ nhẹ. Thật sự hồi nãy tôi nói có thầy đại quán thì chứng minh con thầy đại quán. Thì hỏi nó gồm lên có không? Ngồi sao nghe không? Nói mà sắp nó cái chính thì hỏi kiếm kết đúng ra ngoài rồi. Thật ra chúng ta bị cái ảo tưởng hả? Chúng ta lấy vợ lấy chồng cái người đó là phàm phu hay là thánh nhân quý vị? Phàm phu. Chúng bởi vậy chỗ này tôi mới gài qua cái chỗ kinh Bát Nhã. Chúng ta đừng kẹt vào âm thanh và sắc tướng. Sắc tức thì không. À cái âm thanh nó có hay có dở nó cũng đằng, nó không có thật. À mà cái thật tướng của nó, chừng nào cái lời nói đó từ một cái vị Bồ Tát, lời nói đó từ sư bà Hải Triều Âm, cái lời nói nhỏ nhẹ từ sư bà Hải Triều Âm, lời nói nhỏ nhẹ từ Hòa Thượng Thanh Từ, lời nói nhỏ nhẹ từ Hòa Thượng Tịnh Không, thì cái lời nói đó là cái lời nói mới là chân thật. Cho nên chúng ta kẹt vào âm thanh sắc tướng, Đức Phật nói đều là giai thị hư vọng. Mật Tông giải thích rất là rõ, hiểu chưa quý vị? Chúng ta thấy rõ là như vậy. Cái thấy cô gái đẹp như hoa hậu, nếu lấy được cô này làm vợ nhiều anh chàng, thầy ơi con đi bác sĩ Tây Sơn, dạ kỳ này con phót lên cái bé con quen với cô này, trời ơi cái vòng eo rất là nhỏ trong Facebook của con á, cô này nhẹ lắm, cô có 90 bao nè, phải không? Nhưng mà tại vì bây giờ nó 20 tuổi, nó 90 bao, nhìn từ hương hồi đó 90 bao, bây giờ 300 bao đó là sao? Chứ mà con dựa vào cái 90 bao mà hạnh phúc, sao hồi nó được 200 bao con ly dị nó nè. Cái ảo tưởng, phải không quý vị? Con Từ Hương hồi con qua Mỹ có 90 bao đó quý vị, mà giờ con Từ Hương bao nhiêu? 200 mấy. Thành ra cái ít bao và nhiều bao không đem lại hạnh phúc, mà quan trọng là bao nhiêu thì bao. Miễn là em thương anh là hạnh phúc. Cái đặt quan trọng là đặt vào cái tâm này, tâm người đồng bào đó. Thầy bên Mật Tông họ giải thích rất là hay. Khi mà đem những cái chuyện phiền não này ra, mình lật cái trang đó về cái phần giải thích về cái tâm. Chẳng hạn như bây giờ ở bên Hiển Tâm, họ nói cái biết có mấy cái. À, chúng ta mới có chân tâm và vọng tâm. Bên Mật Tông nói không, cái biết ở đâu? Cái biết ở ba chỗ. Hỏi tâm ở đâu trong kinh Thủ Lăng Nghiêm? À, bên kinh Thủ Lăng Nghiêm ngã não nói tâm ở trong. Phật nói tâm ở trong, tại sao không thấy tim gan thì phế thận? Tâm ở ngoài, tại sao không thấy được mặt ông? Tâm ở giữa, tại sao không thấy được bên trong và bên ngoài? À, nói chỗ nào cũng không đúng, cho người ta tự tìm. Thì ở trong Phật Tông, tâm ở đâu? Tâm ở cái biết. Khi chúng ta thấy là cái biết của con mắt, là cái tâm của con mắt. Khi chúng ta nghe là cái biết của lỗ tai. Cho nên tâm nó ở chỗ cái biết, mà có biết gì? Không có chân tâm là vọng tâm. Bên Mật Tông nói tâm ở cái biết do tưởng là phàm phu tục tử. Cái biết do ảo tưởng là những cái biết mà chúng ta đau khổ nè, thấy anh chàng đó nhà giàu chúng ta cho lấy hạnh phúc. Cái biết đó là cái biết do ảo tưởng. Cái biết thứ hai là cái biết do có trí thức. Ngày hôm nay quý vị ngồi học với thầy, quý vị có được cái trí thức từ thầy truyền qua. Quý vị thấy anh chàng nó đẹp trai, quý vị cũng không phải là anh này không chưa chắc đem hạnh phúc. Thấy cô gái đó nói nhỏ nhẹ, chưa chắc cô này về lại là nói nhỏ nhẹ. Cái đó là cái biết do trí thức. Và có một cái biết nữa là do trí huệ. Thành ra cái người phàm phu chúng ta đều sử dụng cái tâm ở cái biết tầng số 1 là cái biết do ảo tưởng. À, mà cái tưởng này hoàn toàn không đúng, phải không quý vị? Cái tưởng này hoàn toàn sai lầm. Anh này có bằng cấp cao là anh chỉ là bằng cấp cao thôi. Anh chỉ bỏ thời gian ra anh học thật nhiều, anh đầy đủ các credit, anh đậu bác sĩ. Bằng cấp cao chỉ là kiếm tiền, nhưng mà chưa chắc. Rồi cái ảo tưởng của chúng ta, khi chúng ta còn nghèo, chúng ta nghĩ có tiền là hạnh phúc. Nhưng mà nếu quả thật tiền có hạnh phúc chưa chắc. Khi mà chúng ta trúng số từ 1 triệu là chúng ta khổ ngay. Chúng ta lo sợ bị ăn cướp. Chúng ta đang ở cái khu nhà nghèo, chúng ta phải tìm những cái khu nhà giàu ở. Thì cái hạnh phúc đó Đức Phật kêu là ảo tưởng. Có tiền không hạnh phúc đâu. Mà có tiền cũng như cái ảo tưởng của bà Hillary và ông Trung. Ông Trung đã là tỷ phú rồi. Ổng có những căn nhà 50-60 phòng, có những cái trùm hotel lớn còn hơn cái White House. Mà ổng ham cái gì quý vị? Ham cái danh. Ổng tưởng là tổng thống là sướng, và Hillary cũng tưởng là tổng thống là sướng. Do cái ảo tưởng đó mà bảo trong bây giờ vừa đắc cử tổng thống là bị chỗ này biểu tình, chỗ kia biểu tình, và Hillary bỏ ra 2 năm trời vận động tranh cử để rồi sau khi thất vọng đau khổ quá chừng. Như vậy những cái đó là do cái biết từ ảo tưởng, mặc dù ông là tỷ phú, mặc dù bà là luật sư, nhưng mà cái biết đó Đức Phật kêu là cái biết ảo tưởng của phàm phu chưa chứng quả. Và cái biết thứ hai là do học thức. Hả? Cái học thức là sao? Thí dụ bây giờ quý vị đầu tiên quý vị không biết cái nào là tràm pham bảo cái. Bây giờ quý vị biết tràm pham bảo cái nó đẹp như vậy, thì mai mốt gặp chỗ nào quý vị không cần móc là biết đây là tràm pham bảo cái. Quý vị trong này có những bà đã từng mua vàng rồi, quý vị nhìn cái lượng vàng là biết vàng 4 số 9, vàng thiệt vàng giả. Quý vị đã từng xài đồ hiệu rồi, biết cái bốt đó là cái bốt $2,000 hay là cái bốt của China có 20 đồng. Dùng giống như nhau, thầy thì không biết, nhưng mà thầy nhìn kinh là thầy biết kinh này nói gì, kinh kia nói gì. Cái biết đó là do học thức, thì chúng ta ai cũng có, nhưng mà cái quan trọng là cái biết do trí huệ. Cái biết do trí huệ, thành cái bộ kinh này nó đòi hỏi thầy rất nhiều năm. Tại vì Hòa Thượng Kiến Châu ống dịch từ Phạn Văn qua cái chuyển ra là cái giếng là khi không phải là tiếng Hán mà kêu là chữ Nôn. Rồi chữ Nôn ông mới chuyển ngữ vào chữ Hán, mà trong chữ Hán đó ông tránh cái chuyện trọng phải tịch thu cái bộ này, thì ông dùng chữ Hán. Mà trong chữ Hán á, nó có cái nghĩa thế này: tử là con, tử là chết. Dịch sao đây? Phải không? Phải không? Là nhất tự di sư mà bám tự di sư. Có nghĩa là một ông thầy ở cái chùa cũng phải tôn trọng thầy, mà ông thầy đâu có bám chùa cũng phải coi ông là thầy. Bây giờ siêu quốc gia là ông giữ gìn ngôi chùa đó, phải không? Vô là nhất tự di sư, là ông thầy nó có một ngôi chùa cũng phải là coi là thầy, và ông thầy nó có bán chùa để lấy đi minh bài cũng phải coi là thầy. Dịch đúng không quý vị? Hả? Chữ Hán nó nhức nhối lắm, thật. Tôi phải ngồi, tôi nghiên cứu, tôi khó sợ lắm, tại tôi móc cái này là bằng cái trí huệ của tôi. Phải không quý vị? Thành ra cái biết của ta đâu? Chúng ta có ba cái biết. Cái biết mà nãy của cái cô bác sĩ mà của đau khổ là cái biết do ảo tưởng. Mình đặt cho người ta cái tốt quá. Khi mình mua một chiếc xe Mercedes đó, mà mình hiểu đạo Phật thì gì? Đức Phật nói là vô thường. Vô thường là cái xe đó có mặc dù Mercedes, nhưng mà 100 vạn chiếc nó có 10 chiếc bị hư chết. Phải không? Thành mình mua chúng cái xe bị hư, cái mình nói bực quá, tại sao? Rồi mình vô cái nhà này, mình bị xui. Mà cái xui này đó, mình đưa số mình ảo tưởng, mình đổi thừa. Phải không? Đa số Phật tử: thầy ơi, từ khi con vô cái nhà này á, tự nhiên xui. Cái kêu cái cha thầy không thể nào lại: trời ơi, cái lò với cái biết đối nhau, thành ra là gây lộn con quý vị. Nhưng mà hỏi lại cái thằng cha phụ thầy, thằng Phật phụ thủy đó, thế nào cũng có thằng em làm con phát sinh. Thế thằng cha thầy phụ thủy đó cũng bà con với ông Hải. Phải không? Ông nói tôi biết con thầy này giỏi lắm. Ông thầy này vừa con phát sinh, ông lại ông sửa cái sinh, cái ông sửa cái bếp. Phải không? Ông sửa cái bếp xong cái đồi cái vài bữa sau cũng còn gây nữa. Nhưng mà vô ông Hải đâu, vô thấy còn có cái lò, cái bếp xong rồi, nhưng mà còn cái file vừa lấy. Cái file vừa lấy này mà quay ra là nó thổi tiền ra. Thật ra đó, hai vợ chồng mà mình gây lỗ nhau là tại vì mình đặt ảo tưởng quá nhiều về cái ông chồng phàm phu tục tử của mình thôi. Cũng hồi đó thằng thấy thì hỏi cũng hiền, cũng lành, thành ra thần tượng. Tới hồi về thấy cha này chả có con mẹ gì hết, ở nhà thì mẹ lo, lớn lên thì chị em lo, bây giờ có vợ lo. Thành ra từ lúc là chán quá rồi, nhưng mà lỡ sao giờ đuổi chả đi đâu giờ, ở để lại chả đây vẫn còn giữ con cho mình để mình vô phòng mạch, lâu lâu chả còn làm kiếm 5-10 ngàn để trả tiền nhà. Cho nên là bây giờ là sao, hiểu chưa quý vị? Thành ra từ đó trong Phật tông họ khai thị rất là rõ ràng. Chúng ta vì ba cái biết đó mà chúng ta khổ. Mà cái biết mà đầu tiên nhất là cái biết do ảo tưởng. Chúng ta nâng đặt cái giá trị quá nhiều ở một cái người bạn đời. Chúng ta đặt giá trị quá nhiều vào cái ngôi nhà. Rồi cái ngôi nhà đó chúng ta coi như thật ra đó, cái lỗi chúng ta không phải là tại ngôi nhà, mà đa số hai vợ chồng đi dị đổi thừa cái nhà. Nếu quả thật cái nhà đó nó là làm cho mình ly dị gây lộn, tại sao có tụi Mỹ vô nó ở một ơ à? Hả? Quý vị thấy cái điểm đó không? Rồi bây giờ quý vị lên, tôi là một vị thượng tọa, tôi thích ăn cà ri, phải không? Thầy chạy quán ông ghét ăn bún, phải không? Quả thật cái món bún đó đọc thì dọn lên 50 bà già trong làng chúng đọc, có mình đọc chúng đọc. Là ông khởi tâm là tại cái bún này hay là tại cái tánh chấp nhất của ông? Trả lời đi. Hả? Đừng có sợ. Thầy Tệ Quán đó, ông rất là đàng hoàng. Có phải hàng tháng mà lên tác bạch Bồ Tát, ông có Bồ Tát không quý vị? Có không? À, thầy Tệ Quán ông Bồ Tát thế này. Tôi là Đại Đức Thích Tệ Quán, phó trụ trì của cái làng A Di Đà. Tôi xin quỳ trước Hòa Thượng Thiên Hóa, xin Bồ Tát trước. Trong hai tuần qua tôi có làm gì sai trái? Cái khuyết điểm của tôi là thù dai và đã thù dai. Thành ra ai thấy tôi có lỗi gì nói đi, nhưng nhớ tôi 10 năm trả thù không muộn. Nói đi. Thầy Tệ Quán Bồ Tát chuyện đó có bài nào dám tốt không? Ủa ổng rất thành thật mà. Tôi Đại Đức Thế Tệ Quán có một cái tánh xấu là thù dai và trả thù cá nhân. Trong hai tuần qua tôi có làm gì sai trái, xin mấy sư bà sư cô thẳng thắn tố cáo, nhưng nhớ tôi thù dai và trả thù. Có giá cảnh có sự trả lời không? Không, thật sự thầy Tệ Quán không có tệ như vậy, nhưng đó là một đoạn của sư quốc danh Bồ Tát trong ngày mai. Hiểu chưa? Tôi xin chào hàng. Một đoạn của sư quốc danh và sống hối trước Phật, phải không? Thành ra chúng ta khi mà hiểu cái kinh này, thầy đọc thầy thấy nó vui mà nó mừng, cũng như một khung trời mở rộng. Mà lâu nay tại sao mà tôi không có phép đó? Bởi vậy tôi khi mà tôi đọc tới cái bộ kinh mà Thủ Lăng Nghiêm á, tôi mới thấy có cái đoạn quá là hay đi. À, cái đoạn của Thủ Lăng Nghiêm nó có một cái đoạn là hay mà nó đưa đẩy cho tôi gặp được cái bộ kinh đại kinh Diệu Phật Tông này. Quý vị thấy nè, cái công đức mà tụng chú Lăng Nghiêm mình giải thích nè, giải thích theo cái kiểu này nè, theo cái kiểu mà bên mà tịnh độ của mình nè, công đức thần chú Thủ Lăng Nghiêm nói theo bên, nói theo bên Hiển Tông, nói theo bên Tịnh Độ Tông, Thiền Tông. A Nan, những câu nhiệm màu, những bài kệ bí mật Phật đảnh quang tụ Bát Đắc La, Bát Đắc La xuất sanh mười phương chư Phật, mười phương Như Lai nhân chú tâm Thủ Lăng Nghiêm này thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mười phương Như Lai nắm chú tâm này dẹp tất cả các ma, chế phục ngoại đạo. Mười phương Như Lai tụng chú tâm này ngồi qua sen báo, ứng hiện ở mười phương cõi nước. Mười phương Như Lai trì chú tâm này ở tất cả các cõi khác là vị đại pháp lưng. Mười phương Như Lai giữ chú tâm này so đỉnh thổ ký cho các vị Bồ Tát. Nếu các vị là tỳ kheo ni tự mình chưa chứng quả, tụng chú tâm này sẽ được mười phương Phật thọ ký. Mười phương Như Lai nương chú tâm này cứu vớt các khổ địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, bàn sanh, đuôi niết câm ngọc, quán thù gặp gỡ, ân ái biệt ly, cầu bất đắc, tai nạn lớn nhỏ, nạn giặc, nạn binh, nạn đau, tụng chú tâm này đều được dư lý trước khi thọ giới. Lạm phạm, sát sanh, trộm cắp tà dâm, trì chú này sẽ được thanh tịnh. Sau khi thọ giới, tỳ kheo ni, u bà tát, u bà di, tụng chú này sẽ được thanh tịnh. Những cái câu nói này vô tình chúng ta thấy đó là bên Hiển Tông, nhưng mà bên Phật Tông khuyến khích chúng ta tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm để làm cái gì? Mà phải tụng hàng ngày. Cái chìa khóa của thần chú Thủ Lăng Nghiêm là gì? Là chính là ngài A Nan. Chú Lăng Nghiêm này sở dĩ có là do ngài A Nan bị nạn ma đang vào, phải không quý vị? Sau khi mà kêu về tỉnh xá, ngài Văn Thù đem cả ma đang dài A Nan lại, rồi Đức Phật khai ngộ, rồi ngài A Nan nói: con nghĩ là con là em chú bác của Phật, thế nào Phật cũng cho con chứng quả, con đâu cần tu. Phật nói: tại vì ông ảo tưởng như vậy cho nên ông ỷ y không lo tu hành, cho nên ông bị cái tà thực của bên Phật đạo nó làm cho ông còn chú phá giới thể. Thành ra sau khi Phật tụng chú này, Phật giải thích về cái Thủ Lăng Nghiêm, thì ngài quỳ xuống là ngài nói gì? Như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Tức là cái câu gì? Một, nếu một chúng sanh chưa thành quả Phật, con quyền không chứng vô sanh niết bàn. Cái chìa khóa của kinh Thủ Lăng Nghiêm là mở rộng tâm hồn. Kinh Thủ Lăng Nghiêm này tương đồng với kinh Địa Tạng. Ngài Địa Tạng, nếu mà một chúng sanh còn ở trong địa ngục chưa thành quả Phật, ngài quyền không thành chánh giác. Như vậy tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm cũng tương đồng với là thần công kinh Địa Tạng ba quyển, phải không quý vị? Hả? Ngài Anan cái nguyện có giống này Địa Tạng không quý vị? À, cho nên chúng ta tụng Thủ Địa Chân Nghiêm mà giảng giải ra đó thì y chang như kinh Địa Tạng không khác, mà giảng giải qua bởi vì hai cái nguyện nó giống nhau. Rồi có một người họ hỏi tôi: thầy, con tụng kinh Chú Đại Bi mà tại sao con tụng kinh Địa Tạng mà con lại không thấy có những vị Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát theo hộ, có nói không? Có không quý vị? Trong này có nhiều người nó không tụng theo thầy 5 năm rồi, con không thấy vị Kim Cang Tương, nhất là có nhiều người đang tu thì theo được rồi thì không đi. Một quý vị tụng hoài mà không thấy sự gia hộ của Kim Cang Dương đối với gì là sao? Vì Đức Phật nói này: thiện nam tử, thiện nữ nhân, người nào trì thần chú này mà đi vào các nơi mà không được sự ủng hộ của cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm, các vị Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát, người đó nghĩa là không phải là coi như là ta đã nói láo rồi. Nhưng mà quý vị có phải là thiện nam tử không? Hỏi các bà hồng của thầy, hỏi ông tăng của thầy, quý vị có phải là thiện nam tử hay là ác nam tử đó? Đức Phật nói là thiện nam tử, chứ Đức Phật không nói là quý vị mà mang y mang áo tỳ kheo đi mà trong tâm hay là đầy một bụng đi tới ăn chay, không phải là tu mà ăn chay là để âm mưu chuyện gì. Chừng nào Phật nói này thiện năm, Phật nói này mấy bà ăn chay không phải là tu mà ăn chay là để âm mưu chuyện gì, chỉ cần cái tụng chú Đại Bi này làm cầu gì được đó. Nhưng mà tại vì Phật nói này thiện nam tử là mấy ông đàn ông có thiện chưa, mấy ông thiện chùa này đã thiện chưa hay là tâm ác, mấy bà ni này là thiện nữ nhân chưa, quý vị trong đó hả, quý vị sâu xé nhau, quý vị tranh giành nhau, giành nói chuông với mỏ để bể hết mấy cái chuông của tôi rồi, quý vị là ác, ác ni ác tăng mà đòi được linh, đúng là quý vị là điên đảo ảo tưởng. Đó là trả lời của Mật Tông, nghe chưa? Quý vị tụng chú Đại Bi, quý vị nguyện hồi hướng cho mấy con chim bồ câu này, nguyện đem cái các chúng sanh này, ta nguyện tụng chú Đại Bi, nguyện cho ngươi đời sau gặp ta để ta cái như là quy y cho ngươi, cái như thoát khỏi cái chúng sanh này, đời sau gặp gỡ ngôi tam bảo ta sẽ bấm xì bùa nhà ngươi lấy cực lạc. Nhưng mà hỏi ra dài gửi cơ bảy đứa thứ hai. Cái bà đó gửi một hơi bảy cái thai nhi bị giết, con mình thì mình giết, mà mình mua con mèo con bồ câu để mình con phóng sanh, hết tội không mấy vị? Nhớ nha, này thiện nam tử, này thiện nữ nhân, người nào trì chú Đại Bi này mà còn sanh vào các loài địa ngục ngạo quỷ súc sanh, ta không thành chánh giác, rồi mình chết rồi cái lúc hồi hướng á, lúc đó mình lại tôi hộ niệm thấy miệng thì méo nè, lỗ mũi thì xiên nè, hả ra nè, thở cá nè, tướng địa ngục ngạo quỷ có là nói chú Đại Bi không linh. Nhưng mà hỏi lại bà nội mình có phải là thiện nữ nhân, ông nội mình có phải thiện nam tử không? Đó là chìa khóa của Mật Tông đó quý vị ơi. À, hỏi tâm nhà biết đã đoạn chưa? Chúng ta giảng được tiếng rưỡi rồi, tôi phải giấu bớt nghề, tại vì cái này nó mình dành ém lại cho ngày mai, mình nhá chiều nay mình nhá một khúc nữa. Hay lắm quý vị ơi, hay không quý vị? Hồi hướng hay thì hồi hướng, hồi hồi hướng cái này là rõ sẽ có công đức. Vì tôi lần đầu tiên tôi dám đem một khung trời Mật Tông mà ra khai giảng. Chúng ta lầm tưởng Mật Tông chỉ là tỳ chú, không phải vậy đâu. À, chút nữa tôi sẽ nói cho quý vị, tu thiền để kiến tánh rất là khó, tu tịnh độ để được kiến tâm rất là khó. Nhưng mà Mật Tông nội ngày nay quý vị có thể tìm ra chân tâm quý vị dễ dàng như là tú vậy nè. Muốn biết không? Ngày mai biết. Rồi, bây giờ tôi xin hồi hướng cho hương linh Triệu Phú Huy, pháp danh Thiện Từ, sinh ngày 24 tháng 12 1999, tên Mỹ là Christopher Chiu, vừa mất hoại tử lúc 4 giờ 30 chiều ngày 1 tháng 11 2016, hưởng dương 18 tuổi.
Triệu Phú Huy là
24 tháng 6 chứ không phải 12 chứ đúng. Con pháp mới ai ghi? Vậy ai ghi 24 tháng 12? Ai ghi đây? Chữ đàng hoàng, thấy chưa? Còn bữa trước ông anh của con đó là ổng là mẫu tí mà ghi là 1946, ghi tầm 7, tầm 3 là tôi với thầy Đại Quán ta ngày gần chết luôn, lấy sổ tôi tức quá, tôi cầm một sắp copy, tôi chờ tôi gặp bà Đà Lạt qua để tôi làm tội lã đó, tại sao mà đưa cái sớ mà còn nói dạ anh con qua đây khai sống 2 tuổi để anh thì già. Trời ơi, gửi sớ cho Phật mà cũng khai với anh nữa. Nhớ nha, đừng có khai gian dối với Phật nha. Vậy là chữ Phú Quý ngày mấy? Vậy mà ghi tháng 12 nè. À, cái này là cái này chính sớ nè, sớ đưa cho thầy nè, thấy chưa? Đừng có đổi thừa tại tờ sớ, đừng đổi thừa tại chữ đỏ nó sọ chữ kia. Phải nhận lỗi, thấy không? Nhưng mà tiểu Phú Huy ơi, nhờ vậy mà con được nhắc tên 2 lần. À, sư phụ xin đính chánh lại, à, sợ hồi hướng cái bài pháp mà mật tông này cho Triệu Phú Huy pháp danh Thiện Từ, sinh ngày 24 tháng 6 1999 tại Hoa Kỳ, tên Mỹ là Christopher Chiu, chết bệnh tử 4:30 chiều ngày 1 tháng 11 2016, hưởng dương 18 tuổi, và Hương Linh Nguyễn Tân pháp danh Pháp Đức, sinh ngày 10 tháng 10 1948 chứ không phải là 46, tuổi thật là Mậu Tý. À, thất lộc ngày 3/11/2016 tại San Jose lúc 3 giờ, dầm ngày 4 tháng 10 năm Bính Thân, hưởng thọ 69 tuổi, và cũng đồng gửi cái công đức bài pháp này cho Hương Linh Lê Văn Quê. Lê Văn Quê hay là Huệ? Lê Văn Quê phải không? Pháp danh Nguyên Huệ, Nguyên Quê. À, ngày mất là 5/2/2016, và Hưng Linh Lê Thị Kim Quang pháp danh là Nhật Bảo Liên, mới vừa mất ngày hôm qua 11/11/2016. Ngày nào cái bài pháp này bỏ lên trang web hệ thống chùa Tầm Nguyên, còn bỏ lên Facebook, còn mở được cái tâm của tất cả những người bị đau khổ vì chồng vì con, đau khổ vì cái ảo tưởng của mình, đau khổ vì nghĩ là cái người đó đẹp trai là hạnh phúc, người đó giàu là hạnh phúc, người đó bằng cấp là hạnh phúc, người đó nói nhẹ nhàng hạnh phúc, thì giải tỏa tất cả những cái ảo tưởng sai lầm bằng cái bài kinh Tinh Hoa Mật Tông này. Thì ngày đó nguyện cho các hương linh Lê Văn Quê, Lê Thị Kim Quang, Nguyễn Tân và Christopher Chiu được ở các cõi của Đức Phật mười phương, được không quý vị? Chiều nay chúng ta còn có nhiều phần để khai thị về mật tông, bây giờ chúng ta tới giờ lên để đồ nó nguội và chúng ta hồi hướng nguyện đến công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi mời quý vị đi ra ngoài, chúng ta ngồi hẳn tại đây hẳn
sao?
Dạ, xin mời quý vị đi ra phía ngoài, chúng ta sẽ thọ trai ở bên ngoài. Dạ.